Xin chào thính giả của podcast Thầm Thì từ VN Express. Tôi là Ada Lê, chuyên gia tình dục và huấn luyện viên sức khỏe. Hiện tại tôi là người sáng lập tổ chức giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục Lala Day. Rất vui được tham gia mùa 2 của podcast Thầm Thì để chúng ta cùng nhau thì thầm về những vấn đề dễ đùa nhưng khó nói. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cái rào cản phổ biến khiến tình dục là cái chủ đề tại sao lại khó nói giữa những cặp vợ chồng lâu năm. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là cái rào cản nào là cái rào cản phổ biến khiến tình dục là chủ đề khó cởi mở cả với những cặp vợ chồng lâu năm? Rào cản phổ biến này đến từ cái việc là thiếu kiến thức trầm trọng về giáo dục giới tính mọi người ơi. Bộ môn này thật sự chưa hề tồn tại ở thời ông bà cha mẹ của chúng ta. Đến thời của chúng ta, thế hệ 8X nha, mà bản thân Ada là người của thế hệ 8X, thì mình may mắn hơn, mình được học. Và đối với cái người 8X á, những người may mắn á, là những người được học sau độ tuổi 30. Hiện tại thì cái bộ môn giáo dục giới tính còn chưa được là cái môn chính thức ở nhà trường, mà chỉ là sinh hoạt ngoại khóa thôi và chỉ có vỏn vẹn 60 phút. Mà cũng thật ra là ít trường có chứ không phải là trường nào cũng có. Chính vì không được học á, cho nên rất nhiều người không biết, không hiểu, nên dẫn tới ngộ nhận về tình dục và không có năng lực để giúp cho đời sống tình dục được kết nối và thăng hoa. Hoặc là tệ hơn thì họ tìm cách học qua những nơi không có mang mục tiêu giáo dục không chính thống, ví dụ như là phim khiêu dâm hoặc là mạng xã hội. Thật ra những cái nơi đó nó sẽ gây ngộ nhận trầm trọng hơn về tình dục nữa. Điều đó thì cũng dễ hiểu là thời của cha mẹ mình thì vừa kết thúc chiến tranh mà. Thời đó đói khổ thì cái ưu tiên hàng đầu của bậc cha mẹ là gia đình không có đói. Phục vụ cái thân trước, thật ra đâu có thời gian nghĩ tới cái việc phát triển cái tâm và cái trí đâu. Và giữ tinh thần của mình thật là vững chãi đâu. Giờ thì thời đại tiến bộ rồi, cho nên thời điểm này nè là thời điểm thích hợp, phù hợp để giải tỏa những ngộ nhận về tình dục. Vì không được học về giáo dục giới tính, cho nên trong tiềm thức của thế hệ trước thì những người sinh ở thế hệ 8X, 7X, 9X không có thái độ tích cực cởi mở về tình dục đâu. Họ chưa bao giờ đem chủ đề này ra trò chuyện trong gia đình. Ada còn nhớ câu cửa miệng mà người lớn hay nói khi mà mình hay hỏi mé mé về những việc như là làm sao mà có em bé được á, thì câu trả lời của họ là đợi lớn lên đi rồi biết, hoặc là đợi lấy chồng đi rồi biết. Ồ mọi người ơi, cái từ mà đợi lớn lên á làm như nó có ma thuật hay sao á, tự nhiên tới 18 tuổi là mình có cái nút bật một cái là mình biết hết hay sao á. Nhưng mà chính vì cái thái độ lảng tránh của người lớn về chủ đề này thì trong đầu trẻ con sẽ lập tức phân loại đây là chủ đề nhạy cảm, xấu hổ nè. Ba mẹ gạt đi thì chắc chắn nó là xấu, nói tới là nó sẽ là đứa trẻ hư. Vậy thì một cái thái độ tiêu cực về tình dục đã được cài đặt trong tiềm thức của thế hệ chúng ta. Và hậu quả là chúng ta lớn lên không có đối thoại một cách thoải mái về vấn đề này với bạn đời của mình. Cho nên nó cứ trục trặc ở đâu đâu á. Và dẫn tới nhiều ngộ nhận trong tình dục. Và cái ngộ nhận lớn nhất là tình dục là thứ thấp hèn, đáng xấu hổ. Ai nói về tình dục thì sẽ gán là dâm dục. Và cái nỗi sợ phán xét là cái rào cản lớn nhất khi nói về tình dục một cách nghiêm túc. Với những cặp vợ chồng lâu năm mà họ không thể nào giao tiếp về tình dục, thì ngoài việc thiếu thái độ tích cực về tình dục thì họ còn thiếu cả kỹ năng trò chuyện tâm giao. Theo kinh nghiệm của Ada thì những cặp vợ chồng mà họ không nói chuyện được về tình dục thì cả những chuyện khó giải quyết khác không liên quan tới tình dục họ cũng không giao tiếp được với nhau đâu. Những cặp vợ chồng mà không hòa hợp về tình dục thì những thứ mà không giao tiếp bên trong phòng ngủ nó sẽ tích lũy dần dần thành ức chế và nó sẽ xì ra bên ngoài phòng ngủ. Ví dụ như là khi mà vợ mệt, vợ đi làm về, vợ mệt mà ngó cái nhà, cửa, bếp, nút đầy việc mà nhìn thấy chồng ngồi lướt điện thoại thì tiềm thức sẽ lập tức tập hợp tất cả những lỗi lầm trước đây của chồng để kết luận đây là thằng chồng tồi tệ. Mà cộng thêm cái ấm ức trong phòng ngủ, nó sẽ bồi thêm cho cái cuộc cãi vã sẽ diễn ra. Câu hỏi thứ hai, những ngộ nhận nào khác về tình dục nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cặp đôi? Ngộ nhận thứ nhất là phụ nữ nên là người bị động và nam giới là người chủ động trong phòng ngủ. Đây là cái rào cản. Nó sẽ cho rằng phụ nữ đòi hỏi chuyện chăn gói thì họ mang tiếng là phụ nữ không đàng hoàng và là người thiếu đứng đắn. Phụ nữ chính chuyên thì không ai chủ động trong tình dục hết á. Cho nên rất nhiều phụ nữ ngại. Họ thích tận hưởng thật nhưng họ sợ bị phán xét. Cho nên nhiều phụ nữ sau khi học cái lớp học của Ada xong á thì họ tâm sự là trời ơi, họ như là tháo được cái gông vậy đó. Bây giờ thì em chủ động tấn công chồng em hơn, mà chồng em còn thích nữa chị. À, điều đó có nghĩa là họ đã được trao quyền, mà không phải Ada là người trao quyền nha, mà là họ lấy lại cái quyền tận hưởng mối quan hệ yêu thương vào trong tay họ trở lại. Cái ngộ nhận thứ hai là quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng là nghĩa vụ, cho nên nó mới có cái từ trả bài á mọi người. Trả bài là nói bông đùa, nhưng mà thật ra trong sâu thẳm của họ, họ nghĩ rằng đó là nghĩa vụ. Đặc biệt là đối với phụ nữ mà việc chồng yêu cầu quan hệ tình dục thì không mới được phép từ chối. Nếu từ chối thì chồng có cớ để ra ngoài lăng nhăng có bồ nhí. Ở nước ngoài, nếu như mà chồng buổi tối mà đè vợ ra, vợ không chịu mà chồng vẫn ép thì họ sẽ gọi cảnh sát tới. Nhưng ở Việt Nam thì không có chuyện đó xảy ra. Mà thậm chí người phụ nữ còn bị chỉ trích. Đây là một trong những ngộ nhận nha, là trong cái lớp học về quyền năng của tình dục và hôn nhân á, thì Ada khẳng định rằng tình dục không phải là nghĩa vụ, khẳng định với học viên rằng là bạn có quyền từ chối, bạn không có nghĩa vụ mang lại khoái cảm cho người khác. Dù là vợ là chồng đi nữa thì khi quan hệ tình dục vẫn phải có sự đồng thuận, nghĩa là cả hai phải tự nguyện, không ép buộc, bước vào cuộc vui với cái tâm trạng thoải mái. Chính vì ngộ nhận tình dục với vợ với chồng á, là nghĩa vụ, cho nên nhiều người không muốn vẫn phải chịu, gọi là làm cho xong á, thì cứ chịu hoài mà trái với cái mong ước của bản thân thì nó sẽ sinh ra sự chịu đựng. Mà chịu đựng nhiều thì sinh ra ấm ức, mà ấm ức nhiều thì sinh ra lòng oán ghét với đối phương. Có một học viên đặt câu hỏi rất hay. Một cái nghĩa vụ thì nó khác gì với cái sự tự nguyện? Nghĩa vụ khác với sự tự nguyện rõ ràng ở chỗ là trong nghĩa vụ bạn không có được quyền nói không. Nhưng trong sự tự nguyện thì bạn có được quyền nói yes hoặc nói no. Vậy thì khi mà trong tình dục người ta nói không có nghĩa là không, chứ không phải là cái vụ mà con gái nó không là có nha. Ngộ nhận thứ ba là nếu mà chồng đòi hỏi cái gì mới lạ thì phụ nữ sẽ lập tức có suy nghĩ rằng cái thằng cha này coi phim xét ở đâu đề về để bắt mình làm, bắt trước nè. Rồi cái nghi ngờ đó sẽ thành ra tra hỏi: ông coi phim xét phải không? Tại sao ông lại đi coi mấy cái gì mình thấy ghê vậy? Sao ông lại đi bắt trước mấy cái thứ bậy bạ thấy ghê vậy? Cả người vợ cũng mang ý nghĩ phán xét chồng. Thì đối với chồng á, khi đối mặt với những cái phán xét như vậy thì người đàn ông họ sẽ có ý nghĩ là biết vậy khỏi nói ra, phục dẹp nghĩ cho khỏe. Ngộ nhận thứ tư là người đàn ông phải có trách nhiệm làm cho phụ nữ lên đỉnh. Nếu mà cái cuộc ái ân nào mà người phụ nữ không lên đỉnh á, thì họ xem như là thất bại. Khoái cảm của người đàn ông và người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Thời gian và cường độ kích thích để người đàn ông và người phụ nữ lên đỉnh cũng khác nhau. Cực khoái của ai á, thì người đó tự chịu trách nhiệm. Cả hai quan hệ tình dục là sự giao tiếp của năm giác quan, chứ không phải là có mỗi ở một cái cảm giác ở trên da không. Cho nên làm tình thì nó giống như là hòa tấu nhạc ở trong nhóm vậy đó. Phải khớp nhịp, phải biết lắng nghe nhau, cùng nhanh, cùng chậm. Câu hỏi thứ ba: những điểm chính nào mình sẽ cần được thảo luận về đối tác trong tình dục? Ada xin mượn lời của một bạn chuyên viên trang điểm để trả lời cho cái câu hỏi này. Cái bạn chuyên viên trang điểm có lời khuyên rất hay dành cho chị em phụ nữ là: nếu bạn chỉ có 10 phút make up, thì bạn nên nhấn nhá gì trên khuôn mặt của phụ nữ? Câu trả lời của bạn chuyên viên là: thiếu cái gì thì nhấn cái đó. Thiếu chân mày thì nhấn chân mày. Mắt thưa thì kẻ mi mắt. Môi nhạt thì đánh son. Mặt không đều thì đánh phấn. Câu trả lời này rất hay là tại sao? Vì nó mang tính cá nhân hóa rất cao. Đời sống tình dục cũng vậy. Nó mang tính cá nhân hóa rất cao. Cặp đôi nào chưa thảo luận về vấn đề tình dục thì thảo luận về điểm đó. Chưa nói về vấn đề nào thì chúng ta sẽ đánh vào vấn đề đó. Thật ra thì Ada rất nể những người nào chưa hề nói với nhau gì về tình dục mà có nhiều con á mọi người. Chắc họ là chỉ cần nhìn nhau là muốn biết cái gì rồi nên không cần nói đúng không? Nhưng mà thật ra đây là đùa thôi. Có rất nhiều vấn đề mà cặp đôi có thể được bàn luận với nhau.
Thì việc này nó cũng là một vấn đề hơi ngại. Để là bọn mình thường không nói với nhau nhiều về vấn đề này. Sau mỗi lần thì tụi mình tự ngầm hiểu với nhau thôi, chứ cũng không nói chuyện trực tiếp.
Kiểu như là sau khi mà một cái cuộc ái ân nè, nó kiểu mình sẽ nói nhỏ là không có thích chạm vào cái điểm này, anh làm như vậy là quá đau, quá mạnh. Và lúc đấy thì người ta sẽ có cái xu hướng nghe mình nhiều hơn, thoải mái hơn.
Tụi mình chia sẻ rất là thẳng thắn về cái sở thích của bản thân, về những cái nhu cầu sâu hơn về chuyện tình dục. Ví dụ như là về cái tần suất, hoặc là về những cái vấn đề nó riêng tư nhất. Ví dụ như là cái quá khứ nó ảnh hưởng đến cái vấn đề tình dục của cả hai như thế nào.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về sự thoải mái nè. Có những câu hỏi như là: hành động nào khiến đối phương thoải mái nhất? Còn hành động nào thì không? Thời điểm nào thích hợp để cho người nam thâm nhập vào người nữ? Rồi sau đó bạn có thể nói về giới hạn. Hành động nào là chấp nhận được và hành động nào không chấp nhận được? Lời nói nào đi quá giới hạn? và cái vùng nào được phép đánh mạnh tay, vùng nào không được phép mạnh tay. Đặc biệt đối với những cặp đôi nào mà họ thực hiện tình dục phi truyền thống hay còn gọi là BDSM thì càng phải trao đổi với nhau là vùng nào được đánh, vùng nào không được đánh, vùng nào đánh mạnh, vùng nào đánh nhẹ, bị trói ở mức độ nào và lực nào thì vừa. Chúng ta cần phải trao đổi về những giới hạn với nhau. Chúng ta sẽ chia sẻ về những vấn đề về sức khỏe tình dục. Phụ nữ thường không chia sẻ là mình đang có vấn đề phụ khoa với chồng, âm thầm tự đi khám, tự chữa trị. Nam giới cũng không nói về vấn đề nam khoa với đối tác của mình. Vấn đề này nên được chia sẻ cùng nhau để đồng hành và thấu hiểu nhau. Ví dụ như hàng tháng phụ nữ sẽ hành kinh nè, và những lúc đó thì năng lượng của phụ nữ ở mức thấp nhất, mệt mỏi, đau bụng, cho nên phụ nữ sẽ có thể cáu gắt và cần được cảm thông giúp đỡ. Giúp đỡ ở đây là rất thiết thực, ví dụ như là giúp việc nhà nè, mang cho cái ly nước nóng tới nè, mua đồ ăn nè, mang túi chườm nóng tới chẳng hạn. Đó là những cái hành động rất thiết thực và thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chứ nó không có khó để thực hiện. Tiếp theo, chúng ta có thể nói về khoái cảm với nhau. Những câu hỏi mà Ada có thể gợi ý như là: anh nên làm gì để em thấy kích thích nhất? Dấu hiệu nào cho thấy em đã lên đỉnh rồi? Sau khi đạt cực khoái rồi thì em muốn anh làm gì cho em nhất? Anh thích tư thế nào nhất? Tư thế nào em không thoải mái nhất? Hoặc là có bao giờ anh làm em đau mà em không nói không? Có bao giờ mà em làm anh thất vọng ở trên giường chưa? Còn sâu hơn nữa thì chúng ta có thể nói về những cái tổn thương trong tình cảm và tình dục trong quá khứ để chúng ta có thể ôm ấp và chữa lành nhau. Ví dụ như lần đầu tiên anh thủ dâm là khi nào? Còn lần đầu tiên của em ra sao? Lúc đó em có bị đau hay không? Trải nghiệm phim sex là lần đầu là khi nào? Em có những cái trải nghiệm hôn lần đầu như thế nào? Mình sẽ hỏi về quá khứ để mình tìm hiểu, chứ không phải để mình lôi ra, mình chì chiết và mình phán xét lẫn nhau. Táo bạo hơn thì chúng ta có thể hỏi về những cái mơ tưởng tình dục của nhau. Ví dụ như là buổi làm tình tuyệt vời nhất với em là như thế nào? Hoặc là có nơi nào đặc biệt mà anh muốn sex với em không? Hoặc là anh có mơ tưởng làm tình với ai khác ngoài em không? Hoặc là cái nơi mà làm tình tuyệt vời nhất của anh là nơi nào mình có thể thử? Còn một vấn đề mà nhiều cặp đôi hay thiếu trao đổi với nhau, đó là định nghĩa chung thủy trong tình dục. Khái niệm chung thủy thì rất là mơ hồ, cho nên cả hai nên có những cái thỏa thuận và trao đổi rõ ràng với nhau. Ví dụ, sẽ có người nói rằng là chừng nào anh lên giường mà ngủ với con khác thì mới tính là ngoại tình. Nhưng mà anh chỉ có tình cảm với người ta thôi thì không được tính là ngoại tình. Nhưng có cặp đôi họ sẽ nói là ăn bánh trả tiền không được tính là ngoại tình. Nhưng có người nói là chỉ cần anh ngủ với bất kỳ ai khác ngoài em, dù trả tiền hay không trả tiền, thì cũng tính là ngoại tình. Hoặc có người sẽ nói là anh chỉ cần nói cho em biết trước là anh cần đổi gió thôi, thì việc đó rất là ok với em và anh có thể quan hệ tình dục với người khác và đó không tính là không chung thủy. Do đó, mỗi cặp đôi phải thỏa thuận kỹ càng rõ ràng về cái ranh giới giữa không chung thủy và chung thủy. Mỗi một cặp đôi có những cái định nghĩa và những cái quan điểm sống khác nhau. Cho nên, bạn thấy đó, tình dục có hàng tá thứ để nói với nhau chứ không phải là khô khan như bạn tưởng đâu. Hai người sống trọn đời với nhau thì phải biết mọi ngóc ngách của nhau để hiểu và tận hưởng bạn đời của mình. Vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái câu hỏi mà mình sẽ thảo luận trong cái phần cuối của cái podcast này: kỹ thuật giao tiếp trong tình dục. Cái cách giao tiếp những vấn đề trong tình dục thì thật ra không hề khác những cái kỹ năng trò chuyện với bất kỳ chủ đề nào khác hết. Thì cái kỹ năng này bạn có thể áp dụng trong những cái cuộc đối thoại khác ngoài phòng ngủ. Điều quan trọng không phải là chủ đề đâu các bạn, mà là điều quan trọng là kỹ năng trò chuyện của cả hai. Ada có thể giới thiệu cho bạn một cái kỹ năng trò chuyện mà Ada đã phát triển thành một cái bộ thẻ luôn. Cái bộ thẻ này có tên là trò chuyện tâm giao. Cái bộ thẻ này mình phát triển dựa trên nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý John Gottman, một người nghiên cứu về hôn nhân hơn 20 năm, và khi phát hành thì Ada đã bán được hơn 200 bản. Nếu bạn chưa từng thực hành trò chuyện tâm giao với bạn đời thì bạn nên thực hành ngay từ bây giờ. Và kỹ năng trò chuyện tâm giao là kỹ năng cơ bản để bạn xây dựng nền tảng vững chắc trong hôn nhân. Bạn thực hành trò chuyện tâm giao thì bạn sẽ trở thành người bạn tâm giao, người bạn thân nhất đối với đối tác hôn nhân của mình. Một khi mà hai người đã trở thành tri kỷ của nhau rồi thì em đã tin chắc rằng không có mâu thuẫn nào mà không giải quyết được, kể cả mâu thuẫn trong tình dục. Trò chuyện tâm giao rất là đơn giản. Mỗi tuần hoặc mỗi ngày có thể dành từ 10 đến 30 phút trò chuyện với đối tác hôn nhân của bạn hoặc là người yêu của bạn. Khi trò chuyện thì không có sự sao nhãng của điện thoại hay là của con cái, càng không có tivi luôn. Chỉ có hai người tập trung và chánh niệm với nhau. Cấm kỵ là vừa nói chuyện mà vừa mắt ngó điện thoại. Bạn phải hiện diện hoàn toàn trong cuộc trò chuyện. Và trò chuyện khi mà tâm trạng của bạn thật sự thoải mái, không cáu gắt, không mệt mỏi. Nghĩa là nhịp tim của bạn phải bình ổn. Khi trò chuyện thì bạn sẽ thực hành lắng nghe tích cực. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu định nghĩa cái lắng nghe tích cực là gì ha. Lắng nghe tích cực nó sẽ có 3 yếu tố. Là bạn không ngắt lời, không đưa ra lời khuyên và không phán xét người nói. Chỉ hoàn toàn lắng nghe. Chủ đề trò chuyện tâm giao là các chủ đề mà thường ngày mà các bạn sẽ không đả động tới. Ví dụ như Ada hỏi bạn nè, lần cuối cùng bạn nói về ước mơ, nỗi sợ, về tài chính, về sự nghiệp, về gia đình mà không phải phàn nàn kêu ca là khi nào? Từ khi nào mà cuộc trò chuyện giữa vợ chồng chỉ là danh sách các việc phải làm? Ví dụ như là anh ơi đón con, em ơi đóng tiền điện, em ơi mua giấy vệ sinh chưa, em đưa tiền cho mẹ chưa? Đó không được tính là cái cuộc đối thoại mà chỉ là danh sách các việc phải làm thôi. Cái cuộc đối thoại của bạn với bạn đời của bạn á, phải là những cái thứ mà cả hai ít khi nào khai thác với nhau. Những cái đối thoại để hiểu nhau, những cái ngóc ngách riêng tư thầm kín sâu kín nhất của bạn đời bạn phải là người biết. Và khi là kết hôn rồi thì bạn phải nên là người bạn thân nhất, và người bạn đời của mình là người bạn thân nhất của mình. Mọi tâm tư tình cảm xảy ra trong ngày, dù nhỏ nhất mình cũng nên kể cho người đó nghe, và dù nhỏ nhất thì mình cũng nên biết coi chuyện gì đã xảy ra trong ngày của người bạn đời đó. Khi mà bạn nói được những cái thứ nhỏ nhặt như vậy thì tình dục chỉ là một cái vấn đề nhỏ để mà bạn có thể đối thoại thôi. Thì Ada biết rằng là chủ đề tình dục là một cái chủ đề khó nói. Do đó, Ada khuyên các bạn là hãy bắt đầu bằng chủ đề dễ trước. Ví dụ như là nói về sở thích trước, nói về gia đình, nói về bạn bè, sự nghiệp, ước mơ. Nói về những thứ đó sẽ dễ nói hơn. Khi mà các bạn đã quen thực hành trò chuyện về những chủ đề dễ như vậy rồi thì chủ đề tình dục nó sẽ trơn tru nhẹ nhàng và nó đi vào câu chuyện của các bạn một cách tự nhiên luôn. Bạn thấy đó, trong tình dục cũng cần thực hành. Mà thực hành thì đòi hỏi phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn với bản thân mình, kiên nhẫn với đối tác. Xét cho cùng thì Thượng Đế đã gửi bạn đời đến cho mình để mình tận hưởng rồi đó. Và người bạn đời sẽ là người tạo bối cảnh để cho mình học bài học thấu hiểu, học vị tha, học bao dung và yêu thương. Cho nên Ada hay nói là hãy làm tình với cái sự biết ơn sâu sắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Thầm Thi và hẹn mọi người vào trong chương trình tiếp theo.